Hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả tiếp tục nghe loạt bài Bình an với Chúa, Peace with God của mục sư Billy Graham. Trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, Billy Graham được coi là nhà truyền giảng tin lành để lại ảnh hưởng rộng rãi và lâu dài nhất. Và Bình an với Chúa là một trong những cuốn sách nổi tiếng của ông, trình bày cặn kẽ từng chặng đường cho tất cả những ai muốn bước vào hành trình nhận ơn cứu rỗi.
Đường hoang vắng xa vời, cần ai soi lối. Mỗi bước đi trong đời, nguyện Chúa nắm tay tôi.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 của chương 15 cuốn Bình an với Chúa, nói về những chỉ dẫn cho cuộc sống cơ đốc. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Nguyện đưa dắt bao người đến Ngài qua tiếng hát Tố Hà.
Hỡi Chúa, để trong lòng con gánh nặng về bao linh hồn quanh con, cố gắng con xin làm sông trong tranh dắt đưa bao người đến Ngài. Nguyện đem cho Chúa linh hồn tội nhân, đây là trách nhiệm của
Chúa.
quyền phép Thánh Linh đưa dẫn bao người.
Vừa rồi là tiếng hát Tố Hà trong ca khúc Nguyện dắt đưa bao người đến Ngài. Và bây giờ là phần 2 của chương 15, những chỉ dẫn cho cuộc sống cơ đốc hay là cẩm nang cơ đốc nhân. Trong phần đầu của chương 15, chúng ta đã nêu lên 5 quy định căn bản cho cơ đốc nhân. Đó là thứ nhất, đọc Kinh Thánh hàng ngày. Thứ hai, học cầu nguyện. Thứ ba, nhờ cậy Đức Thánh Linh. Thứ tư, đi nhà thờ đều đặn. Và thứ năm, trở nên chứng nhân cơ đốc. Chúng ta sẽ nhắc lại quy định thứ năm này. Bạn cần trở thành một chứng nhân cơ đốc. Nếu bạn trung tín thực hành 4 quy tắc trên, thì quy tắc thứ năm này sẽ được thực hiện một cách tự nhiên, giống như nếu cứ tiếp tục rót trà, tách nước sẽ tràn ra. Cách đây ít lâu, tôi nghe có người thắc mắc, không biết cách làm chứng nào quan trọng hơn, làm chứng bằng đời sống hay làm chứng bằng lời Chúa. Và câu trả lời là, đối với máy bay, cái cánh nào quan trọng hơn, cánh bên phải hay cánh bên trái? Nghĩ rằng câu trả lời đó rất hay, cho nên một ngày kia, khi đang lái xe đưa mấy giáo sĩ đi ăn trưa, tôi đã lặp lại lời trên. Một giáo sĩ lên tiếng bảo rằng, câu nói đó hay thật, nhưng không đúng. Tôi ngạc nhiên hỏi bà nói như vậy có nghĩa gì? Bà trả lời, trong suốt cả Kinh Thánh, Đức Chúa Trời chỉ hứa ban phước cho lời Ngài, chứ không cho cách sống của chúng ta. Lời ta sẽ không trở về vô ích, mà sẽ làm xong công tác ta sai khiến nó. Ai có lời ta, hãy giao giảng cách trung tín. Tôi nhận ra bà giáo sĩ này đã nói lên chân lý. Chúng ta chịu trách nhiệm với Đức Chúa Trời về cách sống của chúng ta, nhưng chính lời Chúa mới được Đức Chúa Trời hứa ban phước, và điều này giải thích tại sao một nhạc sĩ trong một nước cộng sản sau khi nhặt được một trang kinh thánh đã nhờ đó mà được hoán cải. Cũng như một viên bộ trưởng y tế Bồ Đào Nha khi trở về nhà trong một ngày mưa lầy lội, lấy một mảnh giấy dắt vào giày, gỡ ra đọc được ít lời kinh thánh và tin nhận Chúa. Là cơ đốc nhân, chúng ta được Chúa chỉ định và sai phái làm đại sứ của vua muôn vua. Hãy để lá cờ nước trời bay trên nóc tòa đại sứ. Giả sử viên đại sứ Hoa Kỳ tại Mạc Tư Khoa ra lệnh hạ cờ Mỹ xuống vì người Nga không thích lá cờ đó, chắc chắn viên đại sứ sẽ tức khắc bị triệu hồi ngay. Ông ta không còn xứng đáng đại diện cho nước Mỹ nữa. Nếu chúng ta không sẵn sàng để lá cờ cơ đốc nhân bay trên nhà chúng ta, trên sở làm, ngoài cửa tiệm, nơi lớp học, thì chúng ta không còn xứng đáng làm đại sứ cho Chúa cứu thế. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng và cho mọi người xung quanh biết chúng ta là cơ đốc nhân. Chúng ta phải làm chứng nhân cho Chúa cứu thế. Chúng ta nói về Chúa bằng hai cách, qua đời sống và bằng lời nói. Cả hai cách này phải cùng thực hiện song hành. Mục đích của Đức Chúa Trời cho bạn và tôi sau khi chúng ta được hoán cải là để chúng ta bày tỏ về ân sủng và quyền năng cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Chúng ta là những cảm tử quân của Chúa Cứu Thế. Chúng ta phải là chiến sĩ của Ngài. Chúa Cứu Thế phán, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta sẽ xưng người đó ra trước mặt cha ta trên thiên đàng. Đó là theo phúc âm Matthew chương 10 câu 32. Sách Công vụ các sứ đồ chương 28 câu 32 mô tả một khung cảnh vô cùng cảm động. Sứ đồ Phaolô bị giam giữ tại Roma, nhưng từ sáng đến chiều, ông khuyên bảo những người đến thăm về Chúa Giê-xu. Đối với mỗi người chúng ta, đây là việc phải làm hàng ngày. Cậu bé phát tin tại công ty Western Union không được phép có một sáng kiến riêng nào. Bổn phận duy nhất của cậu là chuyển các bức điện tín đến tay người nhận. Có lẽ cậu không thích một số các tin tức đó. Có những tin buồn, có những tin làm người nhận nản chí mất tinh thần. nhưng cậu không được phép dừng lại dọc đường bóc thư ra xem rồi sửa đổi nội dung. Bổn phận của cậu chỉ là đưa tin. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta có lời Đức Chúa Trời. Vị Tổng Tư lệnh bảo chúng ta hãy đi, đem sứ điệp này cho thế giới đang hấp hối. Một số người trong chúng ta bỏ qua không lưu tâm gì đến mệnh lệnh này. Một số khác bóp méo sứ điệp, thay thế bằng sứ điệp của mình. Có người lại bớt đi, cắt xén một phần sứ điệp. Người khác lại phao lên rằng, Chúa nói vậy, nhưng không phải vậy đâu. Có người lại bảo những sứ điệp đó không phải là của Chúa, nhưng do những con người bình thường viết ra, mà chính họ cũng không rõ nội dung. Chúng ta cần nhớ rằng, nhiều thế kỷ trước, sứ đồ Phao-lô đã khuyên giục các Cơ Đốc nhân chỉ nên dạy lời Chúa mà thôi. Nên nhớ rằng chúng ta gieo giống. Dù có những hạt giống rơi trên đất cứng, số khác rơi nhằm bụi gai, nhưng công việc của chúng ta vẫn là tiếp tục gieo giống. Chúng ta không ngừng gieo chỉ vì thấy một số thế đất không triển vọng. Chúng ta nên cầm đèn và phải để ngọn đèn tỏa sáng. Dù có thể đó chỉ là một ngọn nến hắt hiu trong bóng tối mênh mông, chúng ta vẫn có bổn phận phải để đèn chiếu sáng. Chúng ta đang thổi kèn báo động. Giữa những tiếng ồn ào hỗn loạn tại chiến trường, tiếng kèn nhỏ của chúng ta tưởng như tắt lịm. Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục thổi để cảnh tỉnh những người đang ở chỗ hiểm nguy. Chúng ta đang nhóm lên ngọn lửa. Giữa một thế giới lạnh cóng đầy hận thù, ích kỷ, ngọn lửa nhỏ của chúng ta dường như không thấm vào đâu. Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục giữ cho mồi lửa không tàn. Chúng ta đang đập búa. Mỗi nhát búa dường như chỉ làm cánh tay tê dại. Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục quay. Amy Carmichael ở Ấn Độ có lần hỏi một thợ đục đá nhát búa nào làm vỡ tảng đá. Anh ta trả lời, nhát đầu và nhát cuối cùng với những nhát ở giữa. Chúng ta có bánh cho thế giới đang đói khát. Con người dường như đang ăn những thứ khác và không chịu chấp nhận bánh hằng sống. Nhưng chúng ta vẫn cứ phải ban ra, vẫn cứ phải phân phát cho mọi linh hồn. Chúng ta có nước cho những người chết khát. Chúng ta phải đứng kêu to lên, hỡi những ai khát hãy đến suối nước. Đôi khi họ không thể đến, và chúng ta phải đem đến cho họ. Chúng ta phải kiên trì, không bao giờ bỏ cuộc, tiếp tục sử dụng lời hằng sống. Chúa Giê-xu bảo rằng nhiều hạt giống chúng ta gieo tìm được đất tốt, mọc lên và kết quả. Chúng ta phải là những chứng nhân trung tín, kinh nghiệm hứng khởi nhất con người từng biết là đưa dắt một người đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi coi việc giúp người khác hiểu biết ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế là một đặc ân và lúc nào cũng thấy vui sướng khi biết có người nghe tin lành, tiếp nhận Chúa Cứu Thế và được ân sủng Ngài biến cải. Đây là điều có giá trị hơn tất cả tiền bạc trên trần gian. Không có một niềm hạnh phúc nào, một kinh nghiệm nào, một cuộc phiêu lưu lãng mạn nào có thể so sánh với nỗi sung sướng khi đưa dắt được một người đến với Chúa. Kinh Thánh dạy rằng, người khôn ngoan, có tài, được linh hồn người ta. Đó là theo Châm Ngôn chương 11 câu 30. Sách Đa-ni-ên chương 12 câu 3 chép rằng, những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như những ngôi sao đời đời mãi mãi. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 13 ghi rằng, các ngươi là muối của đất, muối làm cho người ta khát. Đời sống bạn có làm cho người ta khát khao nước hằng sống không? Quy định thứ 6, chúng ta hãy yêu thương. Hãy để tình thương làm nguyên tắc chỉ đạo trong đời sống bạn. Hãy để cho tình thương điều khiển. Chúa Giê-xu dạy các môn đồ, bởi điều này thiên hạ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Đó là các ngươi phải yêu thương nhau. Một chỗ khác trong Kinh Thánh cũng dạy cùng điều đó. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sinh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai không yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con được sống. này sự yêu thương ở tại đây. Ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm sinh tế chuộc tội chúng ta. Đó là theo thơ rằng thứ nhất, chương 4 câu 7 đến câu 10. Yêu thương không nhất thiết có nghĩa là tán đồng mọi sự với đối tượng yêu. Nếu Đức Chúa Trời ngồi chờ cho đến khi Ngài bằng lòng về chúng ta trước khi sai con Ngài đến cứu chuộc, thì bây giờ chúng ta ở đâu? Trong tất cả những báu vật Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài, tình thương là điều lớn nhất. Trong tất cả các trái thánh linh, tình thương đứng đầu. Kinh Thánh dạy rằng các môn đệ Chúa cứu thế phải yêu thương nhau như Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta, đến nỗi sai con Ngài chịu chết trên cây thập tự thay thế chúng ta. Kinh Thánh dạy rằng chính giây phút chúng ta đến với Chúa cứu thế, Ngài ban cho chúng ta tình thương siêu nhiên qua tác động của Đức Thánh Linh, tuôn đổ tình thương đó trong lòng chúng ta. Sự kiện chúng ta là cơ đốc nhân được thể hiện rõ ràng nhất khi chúng ta yêu thương nhau. Học được bí quyết này của Đức Chúa Trời ngay từ những kinh nghiệm cơ đốc đầu tiên là chúng ta đã đi được một quãng đường khá xa, tiến đến cuộc sống cơ đốc hạnh phúc trưởng thành. Quy định thứ 7, bạn hãy làm một cơ đốc nhân vâng lời. Hãy để Chúa cứu thế đứng đầu trong mọi lựa chọn của đời sống bạn. Hãy tôn Ngài làm Thầy, làm Chúa. Quy định thứ 8, học cách đối phó với cám dỗ. Như chúng ta đã học, cám dỗ là điều tự nhiên. Bị cám dỗ không phải là tội, chiều theo cám dỗ mới là phạm tội. Đức Chúa Trời không bao giờ đưa cám dỗ đến với chúng ta, nhưng Ngài cho phép nó thử thách chúng ta. Cám dỗ là việc làm của ma quỷ. Chúng ta có thể nhận diện bằng cách này. Một trong những phương thức đối diện cám dỗ là trưng dẫn một câu kinh thánh đánh thẳng vào kẻ cám dỗ. Nó sẽ bỏ chạy vì nó không thể chịu nổi lời Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-xu bị cám dỗ trong sa mạc, Ngài chỉ có nguồn trợ lực duy nhất là lời Đức Chúa Trời. Ba lần Chúa tuyên bố, có lời chép rằng, bạn hãy nói với ma quỷ, Đức Chúa Trời phán rằng, nó sẽ chạy trốn. Cùng lúc đó, Chúa cứu thế Giê-xu qua Đức Thánh Linh sẽ chiến đấu cho bạn. Hãy làm theo cách một bé gái nói, mỗi khi nghe tiếng ma quỷ, cháu nhờ Chúa Giê-xu ra mở cửa. Mọi người đều bị cám dỗ, nhưng có người lại thích. Họ có vẻ sung sướng khi bị cám dỗ. Cầm chổi rượt đánh con chuột, bạn sẽ thấy nó không dương mắt nhìn cán chổi mà tìm một lỗ trống. Bạn hãy rời mắt khỏi cám dỗ mà dán mắt vào Chúa cứu thế. Có một lần tôi hỏi một viên sĩ quan bộ binh khi ở ngoài mặt trận, ông muốn có những người lính can đảm hay những người tuân lệnh. Câu trả lời tức khắc của ông là tuân lệnh. Đức Chúa Trời muốn bạn vâng lời Ngài hơn bất cứ điều gì khác. Để vâng lời Chúa, bạn phải biết mệnh lệnh của Ngài. Và đây là một lý do nữa cho thấy tính chất cần thiết của việc đọc và học Kinh Thánh. Kinh Thánh là la bàn và là sách luật. Xin hãy tuân giữ những điều Đức Chúa Trời dạy bạn. Quy định thứ 9. Bạn cần trở nên một cơ đốc nhân quân bình. Có một câu nói rất hay bảo rằng một số cơ đốc nhân quá lo nghĩ đến thiên đàng, đến nỗi trở thành vô dụng trong trần gian. Rõ ràng Kinh Thánh dạy chúng ta phân rẽ với tội lỗi, nhưng không có chỗ nào trong Kinh Thánh bảo chúng ta phải trở thành lập dị hay bất tự nhiên. Chúng ta cần có cuộc sống tươi sáng, cao thượng, bạch thiệp, thân thể sạch sẽ, tâm trí trong sạch, tư cách điềm đạm và khả ái. Đối với những lời tán tụng rẻ tiền, những chuyện ngồi lê đôi mách, những đàm luận nhảm nhí, những lối cười đùa nham nhở, cần phải tránh như tránh rắn độc. Ngoại diện của chúng ta cần gọn gàng, sạch sẽ, dễ mến. Thời trang càng thích hợp càng tốt, nhưng không diêm dúa. Tất cả những gì thái quá đều phải tránh. Đời sống và phong cách của chúng ta phải tôn cao phúc âm, làm cho đạo Chúa trở nên hấp dẫn đối với người ngoài. Như cố tiến sĩ Barnhouse từng nói, con người có thể không được đọc phúc âm trong những cuốn kinh thánh bìa ra, nhưng họ không thể tránh đọc phúc âm trong đôi giày ra, nghĩa là trong đời sống những người tin Chúa. Quy định thứ 10. Bạn hãy sống vượt lên trên hoàn cảnh. Bạn như thế nào là do Đức Chúa Trời tạo dựng. Bạn ở đâu là do Ngài sắp xếp. Vì vậy, bạn có thể phục vụ Chúa và tôn vinh Ngài tốt nhất là bằng chính con người bạn ở ngay tại nơi bạn đang sống. Một số người luôn luôn nhìn sang bên kia hàng rào nghĩ rằng cỏ bên đó xanh hơn. Họ tốn biết bao nhiêu thì giờ mong cho tình hình đổi khác. Cốt tìm những lý do tại sao không có những thay đổi đó, đến nỗi đã bỏ lỡ bao nhiêu lợi điểm, bao nhiêu cơ hội mở ra ngay trước mắt. Xin hãy như Phao-lô khi bảo rằng, tôi không để cho những việc này ảnh hưởng đến tôi không kể sự sống tôi là quý. Theo Công vụ chương 20, câu 24, ông cũng bảo ông đã tập sống trong lúc dư dật cũng như khi thiếu thốn. Ông đã tập làm một cơ đốc nhân chân chính ngay cả trong những lúc lao tù. Đừng để cho hoàn cảnh vùi dập, nhưng hãy tập sống bình thản trong mọi cảnh ngộ, ý thức rằng chính Chúa đang ở với bạn. Những nguyên tắc và những gợi ý này tưởng chừng như quá đơn sơ, nhưng nếu tuân giữ, bạn sẽ thấy có kết quả. Tôi đã từng thấy những điều này được thử nghiệm trong cuộc sống hàng nghìn người. Tôi cũng đã trắc nghiệm trong chính đời sống tôi. Nếu được tuân giữ chu đáo, trung tín, những quy định này sẽ đem bình an, hạnh phúc, vui tươi đến cho linh hồn và tâm trí bạn, rồi bạn sẽ học được bí quyết sống cuộc đời thỏa nguyện. Kết thúc chương 15, những chỉ dẫn cho cuộc sống cơ đốc hay là cẩm nang cơ đốc nhân, chúng ta nhắc lại 10 quy định sau đây. Thứ nhất là đọc kinh thánh hàng ngày. Thứ hai là học cầu nguyện. Thứ ba, nhờ cậy Đức Thánh Linh. Thứ tư, đi nhà thờ đều đặn. Thứ năm, trở nên chứng nhân cơ đốc. Thứ sáu, sống yêu thương. Thứ bảy, sống vâng lời Chúa. Thứ tám, học cách đối phó với cám dỗ. Thứ chín, trở nên một cơ đốc nhân quân bình. Và thứ 10, sống vượt lên trên hoàn cảnh.
Ôi Giê-xu đứng trước cửa tâm, xưa nay gái kín âm thầm, đang mong chờ ta mở cửa sông cho Ngài bước ngay vô lòng. Này hỡi cơ đốc đồ ta nay, mang hiệu ấy sơn đình lưu dấu máu gai trên mặt ngân châu dọc dài. Ôi đức yêu thương Ngài lớn sâu, đợi chờ trước cửa đã lâu. Ôi thên á tội cũng gớm thay, hóa tâm mồm bấy nay. Jesus.